Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp cái thánh thi ngợi khen kế đó. Thánh vịnh mời gọi Sion vui mừng. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion.
Họ hoan dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem. Hãy nức lòng phấn khởi, án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, ngươi đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ở giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến người phải sợ. Ngày ấy, người ta phải bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi động trời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.
Thay vì giải thích trực tiếp bản văn này, đây cũng là một cách học đây. Thế tôi mời các anh chị lấy tấm gì đó giữ nguyên cái trang này, rồi thì mở phúc âm theo thánh Luca, tin mừng theo thánh Luca chương 1 á, từ câu 26 cho đến câu 38 là một bài tin mừng rất quen thuộc. Truyền tin cho Đức Maria. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David.
Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Rồi chúng ta tạm dừng ở đây, nhưng mà cứ giữ cái bản văn đó lại, rồi lật lại sách Sophonia coi. Câu 14: Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion. Thế còn ở trong bài tin mừng Luca thì sứ thần chào Đức Mẹ làm sao? Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Giống nhau không? Để chúng ta đọc kinh kính mừng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Mình dịch như vậy là sát tiếng Latin: Ave Maria, kính chào Maria. Nhưng mà trong bản văn Hy Lạp đó là Kyrie, reo vui lên, mừng vui lên. Đấy, Sophonia viết là reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion. Còn sứ thần nói với Đức Mẹ: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. So sánh hai bản văn mình mới thấy là một cách để đọc thánh kinh giúp cho mình hiểu Cựu Ước Tân Ước liên hệ với nhau làm sao. Rồi câu 30 ở trong tin mừng Luca: Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Rồi nhé, anh chị mở lại Sophonia coi. Câu 16: Ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Thấy giống chưa? Đức Mẹ chính là thiếu nữ Sion đấy. Sứ thần cũng nói với Đức Mẹ lời như ở trong sách Sophonia: đừng sợ. Mà tại sao lại đừng sợ? Ta đọc tiếp ở câu 31 của Luca đó.
Bà này đây,
bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. À, bây giờ lấy lại Sophonia ở câu 17 thì sẽ thấy Đức Chúa, Thiên Chúa của người đang ngự giữa người. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Và từ đó được rồi. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Còn sứ thần nói với Đức Mẹ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu. Giê-xu là gì? Giê-xu là Thiên Chúa cứu. Vị cứu tinh. Khi đối chiếu, khi so sánh như vậy đó, thì ta thấy tất cả những lời mà Thiên Chúa hứa được diễn tả trong sách của tiên tri Sophonia nay được thực hiện nơi Đức Mẹ của chúng ta. Nơi Đức Mẹ của chúng ta. Cho nên là mừng vui lên, reo vui lên. Chúa ở cùng bà, đừng sợ. Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Và khi đối chiếu như vậy đó, thì mỗi lần đọc kinh Kính Mừng, mình sẽ hiểu ý nghĩa của kinh Kính Mừng nhiều hơn. Và mình cũng hiểu ý nghĩa của chuỗi Mân Côi nhiều hơn. Đấy, tôi gợi ý cho các anh chị vậy thôi. Thế rồi lúc nào về nhà đó có giờ, mình có thể đọc lại cả hai bản văn, cả Cựu Ước, cả Tân Ước, để chúng ta thấy rõ ý nghĩa của bản văn hơn.